là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Chương trình tối nay thứ 6, ngày 18 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền dự hội nghị biểu dương phong trào thi đua yêu nước của huyện Mỹ Đức.
Giá phân bón ở mức cao nhất trong khoảng 50 năm qua.
Các nhà trường ở Hà Nội chủ động xây dựng phương án dạy học trực tiếp cho học sinh lớp 7 đến lớp 12.
Cháy xe khách 45 chỗ tại khu vực bến xe Mỹ Đình.
Phần tin thế giới có những tin chính. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron công bố cường lĩnh tranh cử.
Liên Hợp Quốc thiết lập quan hệ chính thức với Afghanistan dưới thời Taliban.
Nhật Bản bình thường hóa hoàn toàn hoạt động kinh tế xã hội từ ngày 21 tháng 3. Sau đây là nội dung chi tiết có trong chương trình.
Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức đã biểu dương phong trào thi đua yêu nước năm 2021 và phát động phong trào thi đua toàn huyện năm 2022. Dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền đã ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp cán bộ và nhân dân huyện Mỹ Đức đã đạt được toàn diện trong công tác và lao động sản xuất. Đồng thời lưu ý toàn huyện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo chuyển biến toàn diện, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, đẩy mạnh phong trào thi đua thiết thực hiệu quả. Cùng với đó, toàn huyện triển khai các phương án phục hồi sản xuất kinh doanh, các hoạt động dịch vụ thương mại trên địa bàn, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, đảm bảo an sinh xã hội. Trong đó cần xác định phát triển du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn để đẩy mạnh tạo đột phá trong tăng trưởng kinh tế, tập trung kêu gọi đầu tư, phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn. Huyện cần tập trung xây dựng nông thôn mới một cách thực chất, hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới trong năm 2022.
Tiếp tục chương trình giám sát về công tác đầu tư xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất và chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, SEA Games 31. Sáng nay, Ban Văn hóa Xã hội và Ban Kinh tế Ngân sách, Hội đồng Nhân dân thành phố đã làm việc với huyện Thanh Trì. Đoàn giám sát ghi nhận sự chủ động tích cực của huyện Thanh Trì trong tổ chức chuẩn bị SEA Games, lại là địa phương được đăng cai tổ chức thi đấu. Đây là vinh dự nhưng cũng là cơ hội trong đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất cũng như quảng bá hình ảnh của huyện. 12 đầu công việc từ xây dựng kế hoạch, thành lập các tiểu ban, đầu tư cơ sở vật chất, phương án an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy, cơ sở lưu trú, tổ chức giao thông, cơ bản đảm bảo tiến độ, sẵn sàng phục vụ SEA Games. Đoàn giám sát đề nghị huyện rà soát lại tổng thể công việc được giao, phân công rõ người, rõ việc, không để sơ suất với tinh thần phục vụ tốt nhất, để bạn bè du khách quốc tế và trong nước cảm nhận được sự chu đáo, mến khách, sự chuyên nghiệp trong công tác tổ chức. Huyện cũng cần đẩy nhanh tiến độ những hạng mục còn lại trong đầu tư cơ sở vật chất, tiến hành thanh quyết toán dự án đảm bảo quy định.
Chủ động thích ứng linh hoạt để triển khai thực chất hiệu quả các nhiệm vụ gắn với quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng công tác cho đội ngũ cán bộ mặt trận cơ sở. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã nhấn mạnh yêu cầu này tại buổi làm việc với Mặt trận Tổ quốc huyện Ba Vì sáng nay về đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Mặt trận Tổ quốc nửa đầu nhiệm kỳ 2019-2024. Triển khai chương trình công tác mặt trận năm 2022. Đồng chí Nguyễn Lan Hương cho rằng công tác mặt trận Tổ quốc huyện đạt được gần 3 năm qua đã đóng góp tích cực cho sự phát triển khởi sắc cho Ba Đình vững vàng về đích nông thôn mới năm 2022. Để hoàn thành ở mức cao các chỉ tiêu nhiệm kỳ, mặt trận Tổ quốc huyện Ba Vì cần rà soát bổ sung điều chỉnh trên cơ sở xác định rõ trách nhiệm, tiến độ, rõ hiệu quả gắn chặt với chức năng nhiệm vụ mặt trận, đảm bảo triển khai thực chất, hiệu quả, dân chủ, đúng pháp luật trong mọi công việc. Quán triệt yêu cầu thích ứng an toàn, linh hoạt trong trạng thái bình thường mới, đồng chí Nguyễn Lan Hương đề nghị Mặt trận Tổ quốc huyện Ba Vì thường xuyên cập nhật các văn bản chỉ đạo mới, nhất là nghị quyết 38 mới đây của Chính phủ, nghị quyết 06 của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đẩy mạnh tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội, ổn định đời sống.
Thưa quý vị và các bạn, triển khai nghị quyết 11 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và quyết định của Chính phủ mở cửa toàn diện các hoạt động du lịch từ 15 tháng 3 năm 2022 nhằm hỗ trợ và thúc đẩy hệ thống doanh nghiệp du lịch cả nước khẩn trương triển khai chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phục hồi và phát triển du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam năm 2022 VITM Hà Nội 2022 từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 3 tháng 4 năm 2022 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, 91 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây là sự kiện mở đầu cho giai đoạn mới của du lịch Việt Nam, giai đoạn phục hồi và phát triển trong bối cảnh bình thường mới. Tại buổi họp báo diễn ra chiều nay, ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết, hội chợ VITM Hà Nội 2022 chọn chủ đề là Bình thường mới, cơ hội mới cho du lịch Việt Nam. Với chủ đề của VITM Hà Nội 2022 như trên, Hiệp hội Du lịch Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp và tổ chức tham gia hội chợ đưa ra các sáng kiến trong quá trình quản lý, kinh doanh và hoạt động du lịch gắn liền với yếu tố an toàn, bảo vệ môi trường và chuyển đổi số để du lịch Việt Nam khôi phục đà tăng trưởng trong thời gian sớm nhất.
Một ngành kinh tế lớn như du lịch ấy, chúng ta phục hồi không dễ dàng, phải có rất nhiều việc phải làm. Nhưng mà cái việc quan trọng bậc nhất ấy là chúng ta phải thay đổi tư duy đi và hiểu rằng du lịch đã sang một trạng thái hoàn toàn khác. Sản phẩm du lịch bây giờ không giống như ngày xưa, cách phục vụ du lịch cũng không giống như ngày xưa. Và đặc biệt là những cái nhu cầu để phục vụ các cái dịch vụ của chúng ta phải thay đổi. Nhưng bản thân ngành du lịch có thay đổi rất nhiều. Vậy thì cái ý thức trong đầu của những người làm du lịch bắt đầu phải chuyển đổi. Thứ hai là những hoạt động trong du lịch cũng phải thay đổi theo. Và như vậy, trong cái hội chợ lần này phải thể hiện được những cái điều đó.
Dự kiến sẽ có khoảng 3.000 doanh nghiệp theo dõi diễn đàn trực tiếp và trực tuyến qua live stream. Mặc dù các doanh nghiệp du lịch bị thiệt hại nặng nề do đại dịch COVID-19, hội chợ VITM Hà Nội năm 2022 vẫn thu hút được sự tham gia của một số lượng lớn doanh nghiệp du lịch. Vì vậy, quy mô của hội chợ VITM năm 2022 lớn hơn so với VITM của năm 2020. Số lượng gian hàng tại hội chợ VITM năm 2022 có khoảng 320 gian hàng. Hội chợ khuyến khích các doanh nghiệp chuẩn bị các sản phẩm kích cầu để cung cấp trực tiếp cho khách đến tham quan hội chợ. Các doanh nghiệp du lịch và hàng không sẽ tung ra tại hội chợ trên 10.000 tour kích cầu và 100 vé máy bay giá rẻ và hơn 1.000 quà tặng hấp dẫn. Diễn đàn Phục hồi Du lịch Việt Nam, Định hướng mới, Hành động mới sẽ là sự kiện chuyên môn quan trọng nhất của hội chợ. Đây là cơ hội để cơ quan quản lý nhà nước về du lịch và doanh nghiệp cùng nhau trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, sáng kiến trong việc phục hồi và phát triển du lịch trong trạng thái bình thường mới. Tại diễn đàn, dưới hình thức trực tuyến và trực tiếp, các nhà quản lý, các chuyên gia du lịch, các lãnh đạo cơ quan quản lý, một số hiệp hội, doanh nghiệp du lịch quốc tế và Việt Nam sẽ trao đổi về xu thế phát triển của ngành du lịch, về sự chuyển hóa của các dịch vụ du lịch khi chuyển sang trạng thái bình thường mới. Trong đó phải đưa vào hoạt động du lịch các yếu tố an toàn, bảo vệ môi trường, ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới trong du lịch, ông Vũ Thế Bình cho biết thêm.
Trong khi diễn đàn du lịch Phục hồi du lịch Việt Nam, Định hướng mới và Hành động mới thì sẽ có tranh luận rất nhiều về những vấn đề đó. Tức là chính phủ phải hỗ trợ cho ngành du lịch. Thế hỗ trợ cái gì? Và phải đi vào những làm sao cho các doanh nghiệp có thể tiếp cận được với cái hỗ trợ của chính phủ. Thì đó sẽ là cái thảo luận ở cái hội nghị này. Nhưng mà chúng tôi thì muốn nhấn mạnh rằng là cái trách nhiệm của cả hai bên. Chính phủ đưa ra những chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp. Nhưng bản thân doanh nghiệp một mặt là tranh thủ ở mức tối đa những hỗ trợ của nhà nước. Và bản thân cũng phải nỗ lực ở mức cao nhất, tự chuyển đổi mình, tự đầu tư mạnh mẽ hơn để cuối cùng chúng ta có thể nhanh chóng khôi phục, không thể trông đợi vào một cái nguồn nào cả, mà nỗ lực bản thân vẫn là quyết định.
Sau 2 năm, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đội ngũ nhân lực du lịch. Trên 90% lao động đã nghỉ việc hoặc chờ việc. Du lịch Việt Nam đứng trước thách thức to lớn về nguồn nhân lực. Tại VITM năm 2022, Hiệp hội Du lịch Việt Nam sẽ phối hợp với Tổng cục Du lịch và các ngành liên quan tổ chức hội thảo về nguồn nhân lực du lịch trong giai đoạn bình thường mới, nhằm huy động các nguồn lực của xã hội, doanh nghiệp, nhà nước, đầu tư nhanh, mạnh để thu hút lao động cho ngành du lịch, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu khôi phục và phát triển của ngành.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm về đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp còn chậm tiến độ trên địa bàn. Kế hoạch nhằm hoàn thiện thủ tục, đủ điều kiện để phấn đấu khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật 41 cụm công nghiệp đã có quyết định thành lập giai đoạn 2019-2020 trong năm 2022. Một số cụm công nghiệp có tính đặc thù còn khó khăn, vướng mắc có thể được xem xét xác định thời gian khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật phù hợp với điều kiện thực tế. Các giải pháp cụ thể gồm điều chỉnh, gia hạn tiến độ thực hiện dự án đối với các cụm công nghiệp đã hết hạn, thủ tục về đất đai, giải phóng mặt bằng, lập thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, báo cáo đánh giá tác động môi trường, lãnh đạo các sở ban ngành và chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, thị xã tăng cường triển khai kiểm tra đôn đốc, chịu trách nhiệm toàn diện trước thành phố về triển khai kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ vướng mắc, rút ngắn tối thiểu 50% thời gian thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định. Với các chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, thành phố Hà Nội yêu cầu bảo đảm khởi công xây dựng theo đúng tiến độ, chuẩn bị các nguồn lực để dự án hoàn thành đúng tiến độ, chủ động kêu gọi thu hút tiếp nhận dự án đầu tư vào cụm công nghiệp trên cơ sở quy hoạch chi tiết về ngành nghề đã được phê duyệt, ưu tiên các nhà đầu tư dự án sử dụng công nghệ mới, kỹ thuật cao, hạn chế tối đa việc gây ô nhiễm môi trường.
Thưa quý vị và các bạn, giá phân bón tăng cao không chỉ ảnh hưởng đến sản xuất lúa mà còn tác động tiêu cực tới các loại cây trồng khác, nhất là cây ăn quả và rau màu. Thời điểm này, nhiều loại cây ăn quả như vải thiều, nhãn, xoài chuẩn bị vào vụ. Để đảm bảo mẫu mã, vị ngọt, các loại quả không thể thiếu phân bón nhất là kali. Tuy nhiên, với việc phân bón tăng giá tới hơn 50%, đang đặt ra bài toán khó cho người nông dân trong việc duy trì vườn trồng và chất lượng sản phẩm. Phản ánh của phóng viên thời sự. Vùng vải thiều sớm Phúc Hòa, Tân Yên, Bắc Giang là diện tích đã được cấp mã số vùng trồng xuất khẩu. Năm nay, thời tiết thuận lợi, tỷ lệ ra hoa đã đạt hơn 90%, hứa hẹn vụ này được mùa về sản lượng. Tuy nhiên, về chất lượng còn phụ thuộc nhiều yếu tố, trong đó không thể thiếu phân bón. Trong khi đó, giá phân bón đang ở mức cao nhất từ trước tới nay. Để giảm chi phí cho phân vô cơ, người dân chuyển qua bón phân hữu cơ cho vải thiều như thế này. Ông Vi Thanh Bình ở xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết.
Trước kia kali năm ngoái chỉ có 7.500 thôi. Thế bây giờ là gần 20.000 cơ. Để cho quả nó to, nó đẹp, nhưng để cũng phải có phân hóa học nữa. Đạm kali, đạm thì ít thôi. Kali chủ yếu cho quả nó đẹp, mới lại quả nó ngọt.
Giá phân bón tăng cao khiến giá thành sản xuất quả vải năm nay tăng cao gấp đôi so với năm ngoái. Điều này khiến người trồng vải lo lắng thị trường đầu ra của vải. Ông Vi Văn Bốn ở xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết thêm.
Cái giá phân đầu vào của chúng tôi nó lớn gấp đôi như so với năm ngoái thì không biết là sản phẩm chúng ta tôi bán ra để có được tăng hơn so với mọi năm hay không.
Không chỉ có vải thiều mà chất lượng của nhiều loại cây ăn quả khác cũng lệ thuộc vào phân bón. Điển hình như cây nho có nhu cầu lớn về các loại đạm cao cấp. Tuy nhiên, giá quá cao, người dân phải tính đến biện pháp thay thế. Ông Nguyễn Xuân Trường, hợp tác xã nông nghiệp Xuân Trường, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang nói.
Cái đầu vào mà cao, mà đầu ra mà nó không đảm bảo thì chắc chắn dẫn đến cái việc thua lỗ của người nông dân. Từ cái đó là cái chất lượng đầu ra của sản phẩm nó cũng có những cái hạn chế. Đấy, tôi nói ví dụ như là đạm cá, nếu bình thường một xào của chúng tôi phải cung cấp cho nó độ 10 lít. Nhưng để đảm bảo cho nó thế thì cái quả nó mới chất lượng đảm bảo được. Nhưng bây giờ thực tế là cái đầu vào nó quá cao này thì có khi chúng tôi lại phải giảm cái này mà tăng cái khác nên cái chất lượng đã có những cái ảnh hưởng.
Cây trồng thiếu phân bón, đặc biệt là kali sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của quả. Biện pháp mà các cơ quan chức năng khuyến cáo vẫn là giảm lượng sử dụng phân bón vô cơ và tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ. Ông Đặng Văn Tặng, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Bắc Giang và ông Hoàng Trung, cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết.
Để đảm bảo sản xuất diễn ra bình thường thế và đạt cái hiệu quả kinh tế cao thì cơ quan trung ương tôi tiếp tục tham mưu hướng dẫn chỉ đạo nông dân giảm cái lượng phân hóa học bảo vệ thực vật có nguồn gốc học và tăng sử dụng các cái loại phân hữu cơ, phân vi sinh.
Thì một là yêu cầu là các cái cơ quan chuyên môn của địa phương là hướng dẫn cho người dân là sử dụng phân bón một cách tiết kiệm nhất, tức là căn cứ vào tính chất cây trồng, căn cứ vào thời vụ là sử dụng tiết kiệm nhất. Cái thứ hai nữa là sử dụng phân bón theo cái phương pháp là năm đúng, thì cái này là người dân đều biết cả. Các cái tài liệu tập huấn chúng tôi cũng đã cung cấp đầy đủ.
Các chuyên gia cũng dự báo giá phân bón chưa thể giảm nhiệt trong ngắn hạn, vì thế người dân cần tuân thủ chặt chẽ quy trình chăm sóc cây trồng theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, đảm bảo duy trì sản xuất và chất lượng nông sản.
Hôm nay, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương và nền tảng thương mại điện tử Alibaba.com tổ chức hội nghị quốc tế xuất khẩu qua nền tảng thương mại điện tử này, We Choose Accept Selection, lần thứ hai. Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết Bộ Công Thương đã nhanh chóng sáng tạo ứng dụng các mô hình xúc tiến thương mại trực tuyến và trực tiếp kết hợp trực tuyến tại Việt Nam nhằm thích ứng linh hoạt với tình hình mới. Đặc biệt trong năm 2022, Cục Xúc tiến Thương mại phối hợp với Alibaba.com triển khai xây dựng và vận hành gian hàng Việt Nam, Việt Nam Pavilion trên sàn thương mại điện tử Alibaba.com nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam xây dựng hình ảnh, quảng bá thương hiệu sản phẩm, hỗ trợ hoạt động kết nối kinh doanh, tăng cường hiểu biết về sản phẩm và doanh nghiệp Việt Nam cho khách hàng quốc tế. Theo ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, trong hơn 2 năm đại dịch, hoạt động xúc tiến thương mại trên nền tảng số đã được Cục Xúc tiến Thương mại phối hợp với các nền tảng thương mại điện tử triển khai thường xuyên. Trong đó, hoạt động đào tạo phối hợp với Alibaba.com đã được các đối tác và doanh nghiệp vừa và nhỏ đón nhận, đánh giá cao. Hơn 20 hội thảo tọa đàm trên toàn quốc với sự tham gia của hơn 2.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa xuất khẩu trong nước đã được hai bên tổ chức.
Theo Cục Xuất nhập khẩu thuộc Bộ Công Thương, 2 tháng đầu năm nay, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc đạt 114,8 triệu đô la Mỹ, tăng 101,9% so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 16,8% so với cùng kỳ của năm 2019. Xuất khẩu thủy sản sang thị trường Trung Quốc đã tăng trưởng khả quan so với trước đại dịch, cho thấy sự thích ứng tốt của các doanh nghiệp thủy sản với thị trường này, nhất là trong bối cảnh các quy định và rào cản của Trung Quốc khắt khe hơn và cơ quan hải quan của Trung Quốc thắt chặt giám sát các sản phẩm thực phẩm nhập khẩu trong đại dịch COVID-19.
Theo Cục Bảo vệ Thực vật, giá phân bón đang ở mức cao nhất trong khoảng 50 năm trở lại đây do những diễn biến tăng theo giá thế giới trên thị trường nội địa so với tháng 2 năm nay. Giá phân bón hiện đã tăng từ 5 đến 8%. Giá phân bón trong nước tăng mạnh phần lớn do chịu tác động từ thị trường phân bón thế giới, trong đó có giá dầu tăng dẫn đến giá nguyên liệu sản xuất phân bón tăng. Chi phí phân bón chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản xuất, tới 50%. Dự báo trong thời gian tới, giá phân bón sẽ còn tiếp tục tăng.
Kết quả cuộc khảo sát nhận thức của doanh nghiệp nhỏ và vừa về pháp luật cạnh tranh của Bộ Công Thương cho thấy, có gần 33% trong 355 doanh nghiệp được khảo sát có nhận thức pháp luật cạnh tranh từ khá trở lên. Doanh nghiệp có nhận thức trung bình, bao gồm bình thường và đã từng nghe thấy nhưng không nắm rõ, chiếm tỷ lệ là 50,7%. Điều đáng nói là có đến 16,34% doanh nghiệp chưa từng biết tới pháp luật cạnh tranh. Tuy nhiên, theo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng, nếu so sánh với một khảo sát của Cục đã thực hiện tại năm 2015 liên quan đến nhận thức của doanh nghiệp về pháp luật cạnh tranh, tỷ lệ doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa từng biết tới pháp luật cạnh tranh có giảm mạnh.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Annex Việt Nam, đơn vị đón khách du lịch Nga nhiều nhất hiện nay, quyết định tạm ngừng đón khách Nga đến Nha Trang, Khánh Hòa. Ông Bùi Quốc Đại, Phó Giám đốc công ty, lý giải việc tạm ngừng đón khách là do chính phủ Nga khuyến cáo các hãng hàng không hạn chế bay ra nước ngoài sau khi Mỹ và các nước phương Tây ra các chỉ thị trừng phạt. Hôm qua, hơn 300 khách Nga cuối cùng mà Annex phục vụ sẽ kết thúc hành trình tham quan, rời Nha Trang bay về nước. Công ty đã thuê một chiếc chuyến bay rỗng không có khách từ Nga sang Việt Nam để đón số du khách này.
Ngành đường sắt sẽ áp dụng nhiều chương trình giảm giá vé tàu hỏa kích cầu du lịch đối với khách đoàn từ 10 đến 100 người. Cụ thể, giá vé tàu thống nhất có cự ly vận chuyển trên 751 km được giảm giá vé đến 40% tùy theo loại và chỗ, thời gian xuất vé. Đối với vé có cự ly vận chuyển từ 500 đến 750 km ở các mức có thể giảm lên đến 30%. Đối với vé tàu các cự ly vận chuyển khác giảm giá 20% loại chỗ ghế ngồi và 15% loại chỗ giường nằm nếu xuất vé trước 5 ngày trở lên. Thời gian áp dụng theo từng giai đoạn đến hết ngày 28 tháng 12 năm 2022.
Hôm nay, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Lưu Hoa ký văn bản gửi các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, các trường trực thuộc về việc triển khai thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong việc tổ chức dạy học trực tiếp của các khối lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, 11 và 12 trong tình hình mới trên địa bàn thành phố. Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp với Sở Y tế Hà Nội, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã đã ban hành văn bản cho phép học sinh các khối lớp 7, 8, 9, 10, 11 và 12 trên địa bàn thành phố học tập trực tiếp tại trường. Căn cứ chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc triển khai thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và mở cửa lại các hoạt động du lịch trong tình hình mới trên địa bàn thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị các đơn vị trường học tổ chức dạy và học trực tiếp gắn với bảo đảm an toàn phòng chống dịch, kiểm soát và xử lý kịp thời các ca nhiễm, giữ mức độ an toàn cao nhất cho học sinh và giáo viên. Các đơn vị trường học thường xuyên cập nhật thông tin, quy định về công tác phòng chống dịch trong nhà trường của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các văn bản hướng dẫn của thành phố, bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh tại địa phương, kịp thời chủ động xây dựng phương án tổ chức dạy và học trực tiếp tại trường cho học sinh các khối lớp 7, 8, 9, 10, 11, 12, đặc biệt quan tâm đến học sinh khối lớp 9, lớp 12 và báo cáo Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã xem xét phê duyệt theo quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội giao Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã là đầu mối tổng hợp tham mưu với Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã trong việc xem xét phê duyệt phương án dạy học trực tiếp của các đơn vị trường học trên địa bàn, bảo đảm an toàn, linh hoạt và hiệu quả.
Hôm nay, Trường Trung học Phổ thông Khoa học Giáo dục, Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Trung học đạt chuẩn quốc gia. Trường Trung học Phổ thông Khoa học Giáo dục được thành lập ngày 3 tháng 3 năm 2016 và vận hành theo cơ chế tự chủ. Ngày đầu thành lập, nhà trường có 30 cán bộ giáo viên. Đến nay, đội ngũ cán bộ giáo viên của trường đã phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng, với hơn 140 người, chưa kể giảng viên kiêm nhiệm, giáo viên thỉnh giảng của các trường đại học. 100% số giáo viên đều có trình độ đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn, trong đó có hơn 70% số giáo viên có trình độ thạc sĩ, 6 tiến sĩ và 1 phó giáo sư. Năm học 2021-2022, nhà trường có 555 học sinh, tăng gấp hơn 4 lần so với năm đầu tiên thành lập. Từ năm 2016 đến nay, nhà trường có gần 350 học sinh đoạt giải các kỳ thi văn hóa, khoa học kỹ thuật, thể dục, thể thao, cấp thành phố, quốc gia và quốc tế. Hai năm gần đây, 100% học sinh của trường đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông và trúng tuyển đại học, cao đẳng trong cả nước và quốc tế. Đặc biệt, năm 2020, hơn 40% học sinh của trường đủ điều kiện tuyển thẳng vào các trường đại học. Trường Trung học Phổ thông Khoa học Giáo dục đã được tặng bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Ông Phạm Quốc Hùng, Vụ trưởng Vụ Thư viện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 với chủ đề Sách và Khát vọng cống hiến sẽ được phát động vào đầu tháng 4 tới tại Hà Nội. Cuộc thi nhằm phát huy tính sáng tạo đa dạng các hình thức đọc sách, đổi mới phương thức tuyên truyền truyền thông văn hóa đọc, đáp ứng yêu cầu của việc chuyển đổi số, phục vụ người dân, đặc biệt là trong điều kiện bảo đảm phòng chống dịch COVID-19. Điểm mới của cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 là đối tượng dự thi được mở rộng cho tất cả người đang học tập, làm việc và sinh sống tại Việt Nam và người Việt Nam đang sinh sống tại nước ngoài từ 6 tuổi trở lên đều có thể tham dự cuộc thi. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng chia làm 3 nhóm đối tượng dự thi, gồm nhóm học sinh tiểu học và nhóm trung học cơ sở, nhóm học sinh phổ thông và sinh viên, nhóm trưởng thành gồm các thí sinh từ 18 tuổi trở lên.
Ngày hôm nay, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội triển khai các tổ công tác liên ngành cùng Công an 18 phường đảm bảo an ninh trật tự, không gian phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Thượng tá Bùi Văn Đăng, Phó trưởng Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, bắt đầu từ 18 giờ hôm nay cho đến 24 giờ ngày Chủ nhật, ngày 20 tháng 3, Công an quận Hoàn Kiếm tổ chức các tổ công tác liên ngành cắm tại 12 chốt cố định quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm, kéo dài đến không gian đi bộ ẩm thực tại tuyến phố Tống Duy Tân, ngõ Hàng Bông và phụ cận. Phối hợp cùng các chốt cố định có 5 tổ tuần tra cơ động bố trí làm 6 ca khép kín các khung giờ trong ngày. Công an quận Hoàn Kiếm đã lưu ý các tổ công tác tập trung xử lý triệt để hiện tượng trông giữ xe thu phí không đúng quy định, hiện tượng hàng rong chèo kéo khách. Về công tác phòng chống dịch, Công an quận Hoàn Kiếm đề nghị lực lượng y tế quận rà soát những trường hợp F0 đang ở trong không gian, khu vực, không gian phố cổ để quản lý tại chỗ. Với người dân và khách du lịch, cần tuân thủ các quy định phòng chống dịch của Bộ Y tế.
Ngày hôm nay, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết đang khẩn trương điều tra vụ cháy xe khách tại khu vực bến xe Mỹ Đình. Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 30 ngày hôm nay, tại ngã tư Nguyễn Hoàng, Trần Bình, gần bến xe Mỹ Đình, xảy ra vụ cháy ô tô khách loại 45 chỗ vào thời điểm trên xe. Xe khách biển kiểm soát 11K508XX đang lưu thông tới khu vực trên thì bất ngờ bốc cháy. Sau đó, lực lượng chức năng địa bàn có mặt bảo vệ hiện trường, khống chế đám cháy. Rất may không có thiệt hại về người, còn ô tô khách thì bị hư hỏng phần đuôi và khoang chở khách.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày hôm qua đã công bố chương trình tranh cử của ông trong cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào tháng 4 tới đây. Tại một cuộc họp báo, Tổng thống Macron cho biết các kế hoạch cải cách của ông bao gồm nhiều lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, nông nghiệp, quốc phòng, giáo dục, nơi làm việc, bình đẳng giới, phúc lợi xã hội, người cao tuổi và các thể chế ở nước này, với mục tiêu đưa Pháp trở thành một quốc gia độc lập tự chủ hơn trong một châu Âu hùng mạnh hơn.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu thiết lập quan hệ chính thức với Afghanistan do Taliban điều hành. Mặc dù chính quyền này chưa được quốc tế công nhận rộng rãi, quyết định trên được thông qua với 14 phiếu ủng hộ và 1 phiếu trắng của Nga.
Quốc hội Italia đã tiến hành bỏ phiếu về việc tăng chi tiêu quốc phòng của nước này lên mức 2% tổng sản phẩm quốc nội, phù hợp với mong muốn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. Dự thảo luật về vấn đề trên, một phần của dự luật liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine do Đảng Trung Hữu Liên đoàn đưa ra, đã được Ủy ban Quốc phòng nhất trí thông qua và được tất cả các đảng lớn cùng với đại đa số các nghị sĩ ủng hộ.
Ngày hôm qua, chính phủ Nhật Bản đã chính thức quyết định dỡ bỏ các biện pháp phòng dịch trọng điểm đối với 18 tỉnh thành phố còn lại theo đúng thời hạn 21 tháng 3, đồng thời chuyển trọng tâm sang khôi phục kinh tế. Như vậy, từ sau ngày 21 tháng 3, các cơ sở kinh doanh ăn uống tại các địa phương này sẽ không còn bị giới hạn thời gian mở cửa, được phép cung cấp đồ uống có cồn và không giới hạn số lượng người ngồi chung một bàn là 5 người như trước đó. Bên cạnh đó, các địa điểm tổ chức sự kiện sẽ được phép tiếp nhận đủ số người tham gia theo sức chứa thay vì hạn chế ở mức dưới 20.000 người.
Bộ Y tế Canada vừa phê duyệt việc sử dụng Spikevax, vaccine phòng COVID-19 của Moderna cho trẻ em từ 6 đến 11 tuổi. Loại vaccine 2 liều này với 100 microgram trên liều đã được phê duyệt sử dụng cho người từ 12 tuổi trở lên. Phiên bản dành cho trẻ em từ 6 đến 11 tuổi là 2 liều với 50 microgram trên 1 liều.
Ngày hôm qua, Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương các nền kinh tế Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC 2022 đã bế mạc sau 2 ngày họp trực tuyến. Trong 2 ngày hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về các quan điểm và biện pháp liên quan tới các công cụ chính sách hỗ trợ cho tài chính bền vững, cũng như hạn chế tài chính và ngân sách của các nền kinh tế thành viên APEC trong bối cảnh đại dịch COVID-19.
Ngân hàng Trung ương Vương quốc Anh đã tăng lãi suất thêm 0,25 điểm lên 0,75%, đưa chi phí đi vay chính thức trở lại mức độ trước đại dịch. Ủy ban Chính sách Tiền tệ của BOE đã quyết định cần phải có chính sách cứng rắn hơn để đối phó với áp lực lạm phát đang gia tăng, bất chấp tác động tiêu cực có thể xảy ra của cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine đối với nền kinh tế.
Một nghiên cứu của Trung tâm Y tế SIBA vừa xuất bản trên tạp chí y học New England cho thấy liều vaccine thứ tư của Pfizer và Moderna tỏ ra ít hiệu quả trong tạo miễn dịch chống virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. So sánh với kết quả sinh miễn dịch trên những người trẻ và khỏe mạnh đã được tiêm 3 liều vaccine, cho thấy liều thứ tư có ít hoặc không có cải thiện khả năng chống lây nhiễm virus SARS-CoV-2. Theo nghiên cứu cũng chứng minh những người trẻ và khỏe mạnh đã được tiêm 3 liều vaccine sẽ tạo được miễn dịch ở mức độ vừa phải.
Ngày hôm qua, giới chức Mỹ thông báo về một vụ tai nạn đường bộ thảm khốc khi một chiếc xe bán tải đã va chạm với một chiếc xe van chở một nhóm người chơi golf tại khu vực phía tây của bang Texas, khiến 9 người thiệt mạng. Nhiều người điều khiển chiếc xe bán tải là một cậu bé 13 tuổi. Theo cảnh sát, trong số những người thiệt mạng có 6 học viên của đội chơi golf thuộc Đại học Tây Nam tại New Mexico cùng huấn luyện viên của họ. Cậu bé 13 tuổi và người cha 38 tuổi cùng ngồi trên chiếc xe bán tải cũng đã thiệt mạng.
Tập đoàn đường sắt Alstom của Pháp ngày hôm qua cho biết một số sự cố máy tính trong hệ thống tín hiệu đường sắt đã gây gián đoạn giao thông đường sắt tại Ba Lan, Italy và châu Á. Vấn đề đã được phát hiện và đang được sửa chữa. Đồng thời, người phát ngôn tập đoàn trên khẳng định đây không phải là một vụ tấn công mạng.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao. Dạng sáng nay đã diễn ra các trận đấu lượt về vòng 1/8 Europa League. Barcelona ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước Galatasaray để giành vé vào tứ kết. Sevilla dù có được lợi thế chiến thắng 1-0 ở trận lượt đi, thế nhưng đã phải nhận thất bại 0-2 ở trận lượt về trước West Ham và chính thức dừng bước tại vòng 1/8 Europa League. Tại Đức, Atalanta sau chiến thắng 3-2 ở lượt đi tiếp tục đánh bại Leverkusen 1-0 ở lượt về. Thầy trò huấn luyện Gasperini đã giành vé vào tứ kết với tổng tỷ số 4-2. Lyon có được kết quả hòa 1-1 trước Porto và chừng đó là quá đủ để đội bóng này vào tứ kết sau chiến thắng 1-0 ở trận lượt đi. Một đại diện khác của nước Pháp là Monaco đã phải chịu dừng bước khi để thua Braga với tổng tỷ số sau 2 lượt trận là 1-3. Các tấm vé dự tứ kết Europa League còn lại thuộc về Eintracht Frankfurt, Rangers và RB Leipzig. Vào 19:30 tối nay, UEFA sẽ tiến hành lễ bốc thăm chia cặp tứ kết Europa League. Loạt trận lượt đi vòng tứ kết sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 4 tới đây. Tại đấu trường Europa Conference League, Leicester City thua Rennes 1-2 ở trận lượt về, nhưng vẫn giành quyền vào tứ kết với thắng lợi chung cuộc 3-2. Roma hòa 1-1 trước Vitesse với bàn thắng phút cuối cùng của Abraham để vào tứ kết với tổng tỷ số 2-1. Lễ bốc thăm tứ kết Europa Conference League sẽ được tổ chức vào lúc 21 giờ. Trận đấu bù vòng 20 ngoại hạng Anh giữa Newcastle và Everton diễn ra với tốc độ khá cao và sự cân bằng giữa cả hai bên. Đến phút thứ 82, đội chủ nhà chỉ còn chơi với 10 người sau khi Alan nhận thẻ đỏ trực tiếp từ một pha phạm lỗi nguy hiểm. Dù gặp bất lợi về quân số nhưng Everton vẫn có được niềm vui chiến thắng. Phút thứ 90+9, Alex Iwobi có cú dứt điểm trong vòng cấm rất tốt đưa đội chủ nhà vươn lên. Đội bóng áo xanh bảo toàn lợi thế này để khép lại trận đấu với tỷ số 1-0. Vượt qua Newcastle, Everton nới rộng khoảng cách với đội xếp thứ 18 là Watford lên thành 3 điểm và họ vẫn còn tới 2 trận chưa đấu. Cuộc đua trụ hạng đã dần trở nên dễ dàng hơn với thầy trò Frank Lampard. Tại tứ kết giải quần vợt Indian Wells mở rộng 2022, Rafael Nadal đối đầu với Nick Kyrgios. Tay vợt người Australia chơi tốt ở phần đầu set 1 và dẫn trước 3-1. Tuy nhiên sau đó, Nadal dần lấy lại sự tự tin và đưa set đầu tiên tới loạt tiebreak. Tại đây tay vợt số 4 thế giới thắng trắng 7-0. Sáng set 2, Kyrgios có một break quan trọng ở set này và đã tận dụng được để vượt qua đối thủ với tỷ số 7-5, qua đó đưa trận đấu tới set quyết định. 6 game đấu đầu tiên của set 3 diễn ra cân bằng và kết thúc với tỷ số 3 đều. Sang tới game thứ 7, Nadal giành được break và bảo toàn lợi thế này để có được chiến thắng 6-4, qua đó ghi tên mình vào trận bán kết. Chiến thắng này giúp Nadal kéo dài chuỗi trận thắng kể từ đầu năm 2022 lên con số 19 và chưa phải nhận thất bại nào trong mùa giải này. Đối thủ của tay vợt người Tây Ban Nha sẽ là người thắng ở cặp đấu giữa Carlos Alcaraz và Cameron Norrie.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 18 ngày 19 tháng 3 năm 2022. Khu vực vùng đồng bằng Bắc Bộ thời tiết có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ từ 21 đến 28 độ C. Khu vực vùng núi Ba Vì, Sơn Tây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ C. Khu vực ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, thời tiết không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ C. Khu vực phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa, đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 23 đến 26 độ C. Khu vực Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, thời tiết không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 22 đến 24 độ C. Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, thời tiết không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ C.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Thời sự buổi tối của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội đến đây là hết. Chỉ đạo nội dung Phó Tổng biên tập Nguyễn Tiến Dũng, thực hiện chương trình biên tập viên Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh cùng các phát thanh viên Quang Anh, Hồng Hạnh và kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.